có tương lai. Tình Chúa ơi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Tội lỗi đam mê, dù lỗi con nặng nề, Ngài vỗ về ủi an và lại còn tặng ban con một làm hy lễ để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thẳm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bỡ ngỡ.
Ngày 18 tháng 3, Thánh Cirilo, Jerusalem. Những khó khăn trong giáo hội ngày hôm nay chỉ là thiểu số so với các chấn động của lạc giáo Ario thời ấy, khi họ từ chối thiên tính của Đức Kitô. Thánh Cirilo bị vướng vào vòng tranh luận, bị Thánh Jerome kết án là người theo tà thuyết Ario, đó là chối Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Và sau cùng thì Thánh Cirilo đã được thanh minh bởi những người của thời ấy và được tuyên xưng là tiến sĩ của Hội Thánh năm 1822. Thánh Cirilo Jerusalem sinh khoảng năm 315, khi một giai đoạn mới bắt đầu hình thành trong giới Kitô hữu. Về gia đình, có lẽ cha mẹ Ngài là Kitô hữu và dường như là Ngài rất thảo kính cha mẹ. Ngài thúc giục các dự tòng kính trọng các bậc sinh thành. Ngài nói, vì dù chúng ta có đền đáp thế nào đi nữa, cũng không thể nào bù đắp được công ơn sinh thành của cha mẹ. Dù chúng ta có đền đáp thế nào đi nữa, cũng không thể bù đắp được công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Chúng ta còn biết Ngài có một em gái và một cháu trai, Gelasius, sau này là giám mục và cũng là một vị thánh. Trước thời điểm ấy, giáo hội bị các vua chúa bách hại. Hàng ngàn Kitô hữu đã tử vì đạo. Năm 315, hoàng đế Constantino thừa nhận Công giáo là một đạo hợp pháp. Đây là chuyện thật kỳ lạ, nhưng nó cũng chẳng tóm kết được mọi vấn đề rắc rối. Thật ra, suốt những năm sau sắc lệnh năm 315, các Kitô hữu lại phải đương đầu với một vấn đề khó khăn mới. Đó là sự lúng túng về điều các Kitô hữu tin và không tin. Trong giáo hội xuất hiện nhiều giáo thuyết sai lầm gọi là những lạc thuyết. Một số linh mục và giám mục trở nên những người rất can đảm, sẵn sàng đứng ra bênh vực những giáo huấn của giáo hội. Có một vị giám mục như thế tên là Cirilo Jerusalem. Khi Thánh giám mục Jerusalem là Maximo qua đời, Cyrilô được chọn thay vào chỗ của thánh nhân. Cyrilô là giám mục Jerusalem suốt 35 năm. Trải qua 16 năm trời, Cyrilô đã phải sống ẩn trốn và lưu đày. Thánh nhân phải chạy ra ngoài thành phố 3 lần bởi những người có thế lực muốn Cyrilô phải chạy trốn. Họ cố bắt ép Cyrilô chấp nhận những học thuyết sai trái về Chúa Giêsu và về giáo hội. Nhưng Cyrilô Jerusalem đã không bao giờ nhượng bộ. Không bao giờ nhượng bộ. Triều đại của hoàng đế Giuliano là kẻ phản đạo, bắt đầu từ năm 361. Giuliano quyết định xây cất lại đền thờ danh tiếng Jerusalem. Ông có một chủ đích rõ rệt và chắc chắn trong tâm trí là muốn chứng minh rằng Đức Chúa Giêsu thật sai lầm khi tuyên bố rằng đền thờ Jerusalem sẽ không được xây dựng lại, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Ông quyết chứng minh điều đó, quyết chứng minh là Đức Giêsu sai lầm bằng cách là xây dựng lại đền thờ Jerusalem để cho người ta thấy lời của Đức Giêsu là không đúng, không có hiệu nghiệm và không có giá trị. Vì thế mà hoàng đế Giuliano đã gom góp rất nhiều tiền của và cung cấp tất cả những thứ vật liệu cần thiết cho việc phục hồi ngôi đền thờ ấy. Nhiều người đã giúp đỡ bằng cách dâng tặng những đồ trang sức và những kim loại quý hiếm. Tuy nhiên, Thánh Cyrilô đối phó với khó khăn này bằng dáng vẻ bình thản. Thánh nhân tin chắc chắn rằng ngôi đền thờ sẽ không thể nào được hồi phục vì Chúa Giêsu là Thiên Chúa đã nói như thế. Vị giám mục yên lặng quan sát hết thảy những vật liệu và nói: tôi tin rằng việc này sẽ thất bại. Và y như dự kiến, đầu tiên là một cơn bão làm cho công việc không thực hiện được. Rồi sau đó là một trận động đất làm cho công trình dang dở. Và rồi một vụ hỏa hoạn đã làm cản trở công việc của hoàng đế Giuliano cao ngạo muốn xây dựng lại ngôi đền thờ Jerusalem. Cuối cùng, ông vua ấy đã phải bãi bỏ dự án của mình. Thánh Cyrilô Jerusalem về trời năm 386, lúc khoảng 70 tuổi. Con người khoan dung, dịu dàng và tốt bụng này đã sống vào thời đại đau buồn và đầy những biến động. Dù vậy, Cyrilô Jerusalem đã không bao giờ đánh mất đi lòng can đảm phát xuất từ Chúa Giêsu. Suốt cả cuộc đời của mình, Cyrilô Jerusalem đã sống trung thành với Thiên Chúa. Cyrilô Jerusalem đã anh dũng trong việc rao giảng những chân lý về Chúa Giêsu và giáo hội. Thưa anh chị em và các bạn, có thể nói một nửa nhiệm kỳ giám mục của Cyrilô là bị đầy ải. Rồi khi trở về Jerusalem thì lúc ấy tan nát vì lạc giáo, vì ly giáo tranh giành, rồi tàn lụi vì tội lỗi. Rồi chính Thánh Cyrilô Jerusalem cũng bị kết án vì hiểu lầm. Những ai tưởng rằng đời sống của các thánh thật đơn giản và êm đềm, không một chút tranh chấp trần tục, chắc sẽ phải kinh hoàng khi nghe về cuộc đời của Thánh Cyrilô Jerusalem. Tuy nhiên, mọi Kitô hữu không thể thoát khỏi những khó khăn như chính thầy mình đã trải qua. Đức Giêsu đã nói: tớ không thể hơn chủ được, học trò không thể hơn thầy được. họ đã đối xử với thầy như thế nào thì họ cũng sẽ đối xử với các con như thế. Theo đuổi chân lý là một con đường phức tạp và không cùng, và mọi người thiện tâm đều đau khổ vì sự tranh giành và lầm lạc. Những chướng ngại về trí thức, về tình cảm và chính trị có thể trầy trị đôi chút những người như Thánh Cyrilô, nhưng đời sống của họ nhìn toàn bộ sẽ là những mẫu mực của sự thành tâm và dũng cảm. Ngày hôm nay, anh chị em và các bạn, chúng ta dấn thân đi vào con đường loan truyền lòng Chúa thương xót. Chắc chắn không tránh khỏi những khó khăn, những thử thách, những đau khổ như Thánh Cyrilô Jerusalem. Không có đơn giản và êm đềm đâu. Cũng có những tranh chấp trần tục nữa. Có sự ganh tị, ganh ghét. Có nói hành, nói xấu. Có gièm pha, có chống đối, có cản trở. Mà Chúa đã nói với Thánh nữ Faustina khi trao sứ mạng loan truyền lòng thương xót Chúa. Satan, kẻ thù số một của lòng thương xót Chúa, sẽ tìm mọi cách cản trở công cuộc này. Và nó dùng chính bàn tay của những người đạo đức để làm công việc đó. Và những người ấy cũng ngay lành tưởng là mình đang làm công việc tốt lành, nhưng thực tâm đang bị Satan sự dữ điều khiển, lôi kéo để cản trở công cuộc ấy. Nếu gặp những trở ngại, nếu gặp những thử thách, nếu gặp những hiểu lầm như Thánh Cyrilô Jerusalem bị kết án là lạc giáo, lạc đạo nữa. Nhiều khi họ cũng cho chúng ta, những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa, là mê tín ấy chứ, có phải không? Là rối đạo ấy chứ, là thế này thế khác. Hãy vững tin. Chúa nói với thánh nữ Faustina, đừng bận tâm lo lắng về lời đàm tiếu của người đời. Ta ở cùng con. Đừng sợ hãi. Cứ đi loan truyền lòng thương xót của ta. Cứ làm công việc ta giao phó. Những trở ngại ta cho phép nó xảy đến mới xảy đến. Và nó sẽ tan biến đi nếu ta muốn. Nhưng Chúa muốn mỗi người chúng ta tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, chứng tỏ lòng tín thác ấy khi chúng ta gặp những trở ngại, những chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài, mà vẫn cứ mạnh tiến như Jerusalem, Thánh Cyrilô Jerusalem. Amen.